Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và sau khi theo dõi hơn 11 tập truyện của bộ truyện Người Tình Lãng Quên, có lẽ chúng ta đều rất thắc mắc và rất tò mò rằng không biết tác giả Hoài Thư sẽ dành cho tất cả các nhân vật của chúng ta một kết thúc như thế nào. Và để giải đáp những thắc mắc đó, những sự tò mò đó, thì ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị tập 12 và cũng là tập cuối của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe cùng với Tú Quỳnh để xem một kết thúc như thế nào đang chờ đón chúng ta nhé. Tại bàn ăn, Mỹ Vân bình thản lên tiếng. Chắc là mọi người tò mò, lý do gì sao em lại trở thành con gái nuôi của mẹ Thùy phải không? Dù sao thì cũng là người nhà, em cũng không muốn giấu mọi người làm gì. Em và gia đình của anh Đạo đã có duyên với nhau từ hơn 20 năm trước. Anh Đạo và em gặp nhau khi anh ấy chỉ khoảng 13 tuổi thôi. Mỹ Vân thong thả kể chuyện, đến đây liền ý tứ nhìn sang Nhã Phương. Đang đưa mắt theo dõi cô vô cùng sát sao. Có nghĩa là em đã gặp anh Đạo còn sớm hơn cả chị Nhã Phương đó. Có duyên thật anh nhỉ. Lần này thì Mỹ Vân nhìn sang Trương Đạo tìm sự đồng cảm. Đạo đang chăm chú nhặt mấy lá hành ra khỏi chiếc bánh hỏi, liền hồng hồng hai má khi bị nhắc đến. Anh im lặng nhớ đến chuyện cũ và gật đầu thay cho câu trả lời. Mình Lường tỏ ra vô cùng bất ngờ. Anh gắp miếng bánh hỏi đã cẩn thận, nhặt hết hành lá và bỏ vào bát của Mỹ Vân. Cảm thán nói. Có chuyện vui thế sao? Vậy mà anh chưa bao giờ được nghe em kể đó. Nhìn thấy sự tình tứ của Minh Luân dành cho Mỹ Vân, Trương Đạo đưa mắt lên, nhìn rồi lại cụp xuống. Chiếc đũa vô thức xuyên vào giữa miếng bánh hỏi bọc heo quay một cách ác ý. Anh thấy trong lòng khó chịu nhưng phải thở thật chậm để cố đè nén nó xuống. Mỹ Vân cũng không ngờ được lại có chuyện vô lý như thế. Cô quay qua ngọt ngào với Trương Đạo. Em cũng chưa từng nghe anh kể về chị Mỹ Vân trước đây. Điều cô ấy nói có thật không anh? Cô ấy gặp anh trước cả em sao? Chuyện đã qua. Hơn nữa, đây là tội lỗi mà cho đến nay Trương Đạo vẫn chưa thể nào tha thứ cho bản thân. Vì vậy khi nhắc đến, anh chỉ cảm thấy bản thân chất chồng thêm tội lỗi với Mỹ Vân. Cả ba người còn lại trong bàn đều chăm chú, hướng mắt về phía Trương Đạo, xem anh trả lời ra sao. Anh hết cách, đành đáp qua loa. Đúng như thế, anh đã gặp Mỹ Vân năm 13 tuổi tại một cô nhi viện. Nhưng mà sau đó vì nhiều lý do, nên anh đã quên mất em ấy. Minh Luân không để tâm đến tâm trạng tồi tệ của Trương Đạo, chỉ chăm chú, để ý Mỹ Vân. Anh vui vẻ nói. Tuổi trẻ của Trương Đạo trong đầu chỉ có học tập, và Nhã Phương, cũng chẳng trách cậu ấy quên mất em. Dù sao thì hai người vẫn có thể gặp lại là mừng rồi. Mỹ Vân hồn nhiên nói. Nếu không phải một mình em nhớ anh ấy, thì có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ còn nhớ lời hứa của mình đâu. Minh Luân lại cau mày. Là lời hứa gì cơ? Mỹ Vân gợi ra xong, rồi lại lấp lửng đáp. Chủ yếu là để gây ra sự áy náy, dày dò cho đối phương ở phía đối diện. Cô cười đáp. Là một lời hứa dớ dẫn thôi, tất cả đã qua rồi. Bữa cơm trưa trôi nhanh, cuộc trò chuyện bắt đầu đổi sang chủ đề khác, nhưng có vẻ chỉ một mình Minh Luân và Mỹ Vân là vui vẻ. Hai người còn lại, mỗi người lại ôm một nỗi lo lắng riêng. Mặc dù mục đích chính của Mỹ Vân đến TTF là để tiếp cận Trương Đạo, tuy nhiên đối với công việc thì cô vẫn vô cùng nghiêm túc. Sau bữa trưa vui vẻ, cô quay trở lại công việc với tác phong chuyên nghiệp và quen thuộc, như chưa từng rời khỏi nơi đó. Tuy nhiên, Mỹ Vân của 2 năm trước và Mỹ Vân của 2 năm sau đã vô cùng khác biệt, xinh đẹp hơn và tự tin hơn. Khi người con gái biết yêu bản thân mình, tự thân sẽ khiến mình thật quyến rũ. Trong lúc cô đang chăm chỉ làm việc, thì ông Thái Bảo, giám đốc của một công ty may mặc, một vị khách quen đến thăm công ty và cũng là đối tác từng mua thiết kế váy cưới của Mỹ Vân ngày xưa. vừa đi qua phòng làm việc của cô thì ông đã nhận ra ngay. Ơ kìa, cô ấy chẳng phải là Mỹ Vân sao? Tôi nghe anh nói cô ấy đã nghỉ việc tại TTF rồi kìa mà. Trương Đạo mỉm cười đáp, ánh mắt thoáng lộ vẻ lúng túng. Cô ấy là Mỹ Vân, hôm nay cô ấy vừa trở lại công ty. Ông Thái Bảo vui mừng nói. Như thế cậu có thể sắp xếp cho cô ấy đi cùng với chúng ta hay không? Về thăm nhà mấy, cũng tiện thể ghé thăm cháu ngoại của tôi. Con gái của tôi luôn muốn được gặp người đã thiết kế váy cưới cho nó để gửi lời cảm ơn. Nếu được gặp cô Mỹ Vân, con bé chắc chắn sẽ rất vui. Trường Đạo thoáng chần chừ, anh nhìn sang Minh Luân để tham khảo ý kiến. Minh Luân không có vẻ phản đối. Trường Đạo cũng không tiện từ chối khách quý, liền đáp. Được chứ, vậy thì mời anh vào trong này để tôi sắp xếp cho cô Mỹ Vân đi theo chúng ta. Nói xong thì anh ra hiệu cho Minh Luân xử lý công việc, còn mình thì đưa khách vào phòng làm việc. Minh Luân khoan thai bước vào phòng của Mỹ Vân, đang lên ý tưởng cho bộ váy cưới. Anh vừa bước vào thì đã nói. Em tài thật đó, 2 năm rồi mà khách vẫn còn nhớ mặt em. Hôm nay ông Thái Bảo đến thăm công ty chúng ta đó. Mỹ Vân dời mắt khỏi giấy vẽ, mặt đơ ra một chút vì đang tải lại dữ liệu trong não, xem ông Thái Bảo là ai. Mất một lúc để cô nhớ ra vị khách cuối cùng mà bản thân mình làm việc trước khi rời khỏi TTF 2 năm trước. Cô và ông Thái Bảo đã có thời gian hợp tác khá suôn sẻ. Chỉ có điều sau khi hoàn thành sản phẩm lại không thể tận tay đưa đến cho cô dâu bởi vì cô đã xin nghỉ tại TTF. Mỹ Vân vui vẻ đáp. Ông Bảo đến công ty của mình sao? Ừ, mới tức thì. Em qua họp cùng sếp luôn nhé. Có lẽ sau đó còn đi công tác chung. Con gái của ông Bảo nghe nói rất muốn gặp em đó. Minh Luân kết thúc câu nói bằng sự vui vẻ, đầy ẩn ý. Mỹ Vân cũng nhìn ra cái ẩn ý mà anh giấu, nên cũng tủm tỉm cười theo. Mỹ Vân thong thả đứng lên, thu dọn chỗ làm việc rồi nói. Em mà đi công tác xa với sếp lúc này, chắc có người phát hỏa lên mất. Sau đó cô bước về phía của Minh Luân. Đi thôi, đừng để khách phải đợi. Minh Luân nhìn cô đầy tự hào, bên cạnh đó còn có phần bất ngờ trước sự thay đổi gần như hoàn toàn trong tính cách của Mỹ Vân. Anh không ngờ em gái của anh cũng có mặt cáo già đến thế. Mỹ Vân nháy mắt một cái rồi đáp. Em đã chán hình tượng thục nữ nhu mì lắm rồi. Không thể để cho người khác cứ leo lên đầu mình ngồi mãi. Người ta chơi chiêu gì thì em sẽ tiếp chiêu đó. Công bằng thôi. Trương Đạo đang đi thăm nhà máy của khách hàng thì Nhã Phương gọi điện tới. Mỹ Vân vừa trở lại công ty thì anh liền đem cô ta đi công tác qua đêm. Anh có ý gì đây? Anh dám qua lại với cô ta, em sẽ không để yên đâu. Trương Đạo thở dài, cảm giác mệt mỏi khi phải giải thích những chuyện chẳng đầu vào đâu. Nhã Phương, em hãy bớt cái tính đa nghi và ghen tuông đi. Anh và Mỹ Vân đi công tác chỉ vì công việc. Nếu không phải nể mặt ông Thái Bảo, thì có dùng kiệu 8 người khiêng cũng không mang nổi Mỹ Vân ra khỏi văn phòng đâu. Cô ấy là người mê công việc chứ không phải như em. Quanh quẩn cả ngày chỉ để nghi ngờ hết người này đến người khác. Nhã Phương hừ lạnh một cái rồi đáp. Đúng, Mỹ Vân của anh thì lúc nào cũng đẹp cũng tốt, cũng là số 1 hết. Cô ta từ người dưng một bước đã trở thành em gái nuôi của anh. Bây giờ lại còn ngày ngày bên cạnh dè dặt anh. Em là vợ sắp cưới của anh. Em không có quyền ghen hay sao? Nếu như... Nhã Phương càng nói càng hăng. Sau cùng nghe như đang mắng mỏ Trương Đạo, nên sợ anh sẽ nổi giận. Cô ta liền giảm âm lượng và cố gắng điều chỉnh tông giọng. Nếu như anh đã không có tình cảm với cô ta, thì em đâu có phải lo lắng đến mức đó. Em không phải lo chuyện đó. Với anh, chuyện tình cảm nam nữ rất rõ ràng. Đã chia tay thì sẽ không có chuyện đi quá giới hạn. Nhớ lại 2 năm trước, khi em quay lại Việt Nam, Mỹ Vân đã xử sự với em tốt biết bao nhiêu. Cô ấy không ngờ hay là ghen tuông, cũng chẳng bắt bẻ anh khi anh đi với em. Nhã Phương nổi cáu, cô ta quát lên. Anh có thôi so sánh em với con nhỏ đó đi không? Trường Đạo thở hắt ra, anh cười cho sự ngốc nghếch và bướng bỉnh của Nhã Phương. Nếu như em là người biết điều, nếu em tự biết rõ điểm yếu, điểm mạnh của mình, thì chẳng đến mức anh phải đi lấy ví dụ hay so sánh em cho em sáng mắt ra. Đừng làm loạn lên nữa. Anh đã nói anh sẽ kết hôn với em, nghĩa là anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh không phải là trẻ con, để nói rồi lại nuốt lời. Nghe được lời khẳng định chắc nịch của Trương Đạo, cô ta mới cảm thấy an tâm, đôi chút, và ngoan ngoãn cướp máy. Sau khi đi cùng khách hàng thăm nhà máy, Trương Đạo và Mỹ Vân được mời ở lại dùng bữa tối và qua đêm tại biệt phủ của giám đốc Thái Bảo. Cả ngày đi cùng với nhau, Mỹ Vân và Trương Đạo không nói chuyện riêng với nhau, cũng không có tương tác gì đặc biệt. Mỹ Vân đang cảm thấy khá hụt hẫng trước sự lạnh lùng, xa cách của Trương Đạo, thì bất ngờ anh lại gọi cô. Phía sau cốp xe là mấy túi giấy còn mới, không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Trương Đạo tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt của Mỹ Vân và nói một cách qua loa. Vì phải đi gấp, nên anh có nhờ anh Luân chuẩn bị cho em một ít đồ cá nhân. Anh Luân đã lựa chọn thì chắc chắn sẽ hợp ý em. Mỹ Vân cầm lấy túi đồ, hơi ngẩn ra một chút vì bất ngờ, cũng vì cảm động. Tuy nhiên, người đàn ông cô thích này tại sao cứ tích cực hợp tác cô với Minh Luân, khiến cho cô không thể nào hiểu được. Biệt phủ của ông Thái Bảo vô cùng sang trọng và rộng lớn. Dinh thự chính trông như một lâu đài trong cổ tích với rất nhiều tầng áp mái và cửa sổ, là một biệt thự trăm mái trông kỳ lạ và vô cùng bắt mắt trong đêm. Biệt phủ này là nơi ở của đại gia đình ông Thái Bảo. Con gái của ông sau khi kết hôn đã ở lại biệt phủ để sinh con đầu lòng, chờ đứa bé lớn mới quay về với nhà bên nội. Vì vậy biệt phủ Thái Bảo gồm rất nhiều thế hệ, êm đềm, hạnh phúc, sống bên nhau. Biệt phủ đặc biệt rộng rãi, gian nhà đặc biệt cho khách ghé thăm là 4 căn phòng liền, thiết kế như khách sạn thu nhỏ, nằm cạnh gian nhà chính. Gian trước phòng cho khách còn có hồ bơi, vô cùng xịn. Nếu không nói, người ta còn tưởng nhà ông Thái Bảo là một khu nghỉ dưỡng. Mỹ Vân và Trương Đạo, mỗi người nhận một phòng liền kề nhau. Trương Đạo vừa tắm rửa và thay trang phục mới xong, bước ra khỏi cửa, vừa hay gặp Mỹ Vân. Trương Đạo thoáng ngượng ngùng. Dù sao thì cũng đã 2 năm không gặp. Tình cảm còn đó, nhưng mối quan hệ đã khác đi nhiều, chẳng thể tự nhiên và dồ dập như trước. Mỹ Vân nhìn thấy anh thì tỏ ra vui mừng. Cô đưa điện thoại của mình cho anh. Anh nghe máy đi, là mẹ đó. Mẹ? Trương Đạo ngạc nhiên. Có lẽ anh vẫn chưa kịp quen thuộc việc người yêu cũ bây giờ đang là em gái nuôi của mình. Mất một chút thời gian để điều chỉnh thông tin, anh ờ một tiếng rồi đón nhận lấy điện thoại. Con nghe thưa mẹ. Giọng của bà Bảo Thùy khá vui vẻ. Con đi công tác cùng với Mỹ Vân sao? Từ nay con bé là em gái của con rồi, nhớ quan tâm, chăm sóc nó một chút biết chưa? Đừng để cho nó tủi thân hay là thiệt thòi. Nếu Mỹ Vân mà buồn thì mẹ sẽ hỏi tội con đó. Đang yên đang lành, bỗng một ngày mở mắt ra, anh lại nhặt được một cô em gái. Mẹ lại còn rất quan tâm và yêu thương cô ấy, khiến cho anh thực sự cảm thấy khó hiểu, kèm thêm một chút tức cười. Anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, tránh không muốn để cho Mỹ Vân phát hiện rằng mình đang vui. Con nhớ rồi, mẹ an tâm, con gái của mẹ sẽ về nhà an toàn. Nói xong thì anh cướp máy, Mỹ Vân nhìn chằm chằm khiến cho anh xấu hổ. Giả vờ hắn giọng, đưa điện thoại cho Mỹ Vân, mà mắt lại nhìn đi chỗ khác. Em đã làm gì với mẹ anh vậy? Bà ấy có vẻ quan tâm em hơn cả anh. Anh là con trai của bà ấy, mà hơn 30 năm đây, đi công tác xa, chưa từng nhận được một cuộc gọi nào cả. Mỹ Vân đáp. Mẹ đã lớn tuổi rồi, anh lại không ở nhà cùng bà thường xuyên, nên bà rất buồn. Thế nên mẹ đã nhận em làm con gái nuôi, tìm một người có thể sớm tối trò chuyện cho đỡ buồn. Chứ anh và ba chỉ biết đến công việc, mẹ chẳng biết phải trò chuyện cùng với ai. Trong lúc cô chăm chú trò chuyện, thì anh lại chỉ lơ đễnh nhìn đôi mắt to tròn, lấp lánh của cô, lòng cứ nao nao khó tả. Không thể làm chồng của cô, không thể bên cô với danh nghĩa phu thê. Nhưng nếu để cô trở thành em gái nuôi, cùng với anh trở thành anh em một nhà, thì cũng không phải là ý kiến tồi tệ. Tình cảm mà anh dành cho cô ở hiện tại không hề chứa đựng một chút nhục dục nào cả, hoàn toàn là tình yêu thương thuần khiết. Trương Đạo, anh có nghe em nói không? Mỹ Vân lên tiếng hỏi khi không thấy Trương Đạo nói năng gì cả mà chỉ nhìn mình chăm chăm. Trương Đạo thu lại ánh nhìn, và lúng túng đáp.
Anh nghe rồi. Anh không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn em. Nếu như có em ở bên cạnh làm bạn với mẹ, cha con của anh thực sự vô cùng cảm kích.
Mỹ Vân tươi cười tiến gần anh thêm một bước.
Chỉ cần cảm ơn Xuân thôi sao? Anh phải làm gì đó cho ra dáng anh hai chứ.
Bỗng dưng bị thu hẹp khoảng cách, khiến cho Trương Đạo nóng bừng mặt mũi. Anh bối rối, như thế trai mới lớn, và đây là lần đầu gặp con gái. Cũng may người làm của ông Thái Bảo kịp thời xuất hiện, giải dây cho anh. Hai anh em của họ nhanh chóng đi ra ngoài bữa tiệc. Bữa ăn thân mật, gồm mẹ của ông Thái Bảo, này đã 100 tuổi, vợ chồng ông Thái Bảo và 3 cặp vợ chồng. Con gái, con trai và 4 đứa, cháu nội và cả cháu ngoại. Hôm nay cũng vì là ngày thông báo giới tính đứa trẻ của cô con gái út, nên gia đình mới đặc biệt đông đủ thành viên như thế. Trương Đào và Mỹ Vân là 2 khách mời đặc biệt duy nhất được mời đến đây. Bữa ăn diễn ra đầm ấm và vui vẻ. Thấy gia đình của họ hạnh phúc, quây quần, khiến Mỹ Vân cảm thấy vừa ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy ghen tị. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, luôn phải tự dỗ dành bản thân mình, thật cố gắng. Cô thực sự rất mong một ngày nào đó có thể tìm được sự ấm áp của tình thân. Vì không biết có 2 vị khách không ăn được hành lá, nên gia chủ hầu như món nào cũng cho vào hành, khiến cho Mỹ Vân dù rất đói bụng nhưng ăn rất ít. Trương Đạo vốn quen với việc phải ăn món mình không thích nên có vẻ khá thoải mái. Ông Thái Bảo bất ngờ nâng ly mời Mỹ Vân và Trương Đạo.
Tôi cảm thấy TTF rất kỳ lạ. Từ giám đốc đến nhân viên đều lựa chọn việc sống độc thân. Đây là quy định của công ty sao?
Hai người bị hỏi bất ngờ thì khá bối rối. Trương Đạo cười và đáp.
Không có chuyện đó đâu. TTF không có quy định gì về chuyện kết hôn của nhân viên.
Ông Thái Bảo liền nhìn sang Mỹ Vân. Vì cô có nhấp chút rượu giang nên hai má đã ửng hồng, trông rất đáng yêu.
Thế lý do nào cô Mỹ Vân vẫn còn độc thân?
Nếu cô không ngại, tôi có rất nhiều người quen, gia thế rất tốt. Tôi có thể giới thiệu họ cho cô chứ. Nếu mà có thể trở thành người nhà của cô Mỹ Vân, thì tôi rất vui.
Mỹ Vân xấu hổ, xua tay từ chối.
Dạ không cần đâu, tôi...
Thấy Mỹ Vân rơi vào thế bí, Trương Đạo liền nhanh chóng giải dây.
Cô Vân đã có ý trung nhân rồi thưa ông. Chỉ là 2 người chưa có kế hoạch kết hôn thôi.
Thế còn cậu?
Cậu năm nay cũng đã gần 40, cậu không định kết hôn sao?
Trương Đạo gượng cười.
Thực ra thì tôi cũng sắp kết hôn. Cô ấy là người mẫu của TTF.
Ông Thái Bảo có vẻ bất ngờ. Ông đảo mắt, hết nhìn Mỹ Vân, lại nhìn sang Trương Đạo. Cô con gái út khéo vỗ nhẹ vào cánh tay của ông.
Ba đẻ, con đã nói rồi, đừng có nghĩ linh tinh.
Cô con gái út nhìn sang Mỹ Vân và Trương Đạo, giải thích thêm.
Bà cứ nói rằng anh chị rất đẹp đôi, chắc chắn là đang có tình cảm với nhau. Nhưng mà chán ba em quá cơ, suýt thì ghép đôi linh tinh rồi.
Ông Thái Bảo cười xòa, nâng ly cùng lần nữa để xóa tan sự ngượng ngùng.
Hai người thông cảm cho ông già nhiều chuyện này nhé. Bởi vì cô Mỹ Vân vừa dịu dàng lại thông minh và khéo léo. Cậu Đạo và cô Mỹ Vân mà về với nhau thì chắc chắn sẽ càng đại phát. Nhưng mà thôi, đó là chuyện do tôi nhiều chuyện. Hai người không giận ông già này chứ.
Mỹ Vân đưa tay đỡ lấy ly rượu, vui vẻ đáp.
Không sao đâu, chỉ là hiểu nhầm, không có gì đáng trách hết.
Sau bữa ăn tối, họ cùng trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng Mỹ Vân thì không ăn được gì, cả ngày phải nhịn đói nên không thể ngủ. Đang lăn lóc trên giường, ráng ngủ cho bớt đói thì lại nghe có tiếng gõ cửa. Mỹ Vân vội vàng chạy ra mở, chân còn chẳng kịp đi dép. Cửa vừa mở ra đã bay vào phòng một mùi thơm dễ chịu của bánh mì và thịt nướng. Là Trương Đạo, Mỹ Vân ngạc nhiên. Đang định hỏi anh có chuyện gì thì thấy anh chìa ra 2 ổ bánh mì. Nóng hổi.
Ăn với anh không? Anh vừa mới nhờ tài xế đi mua đó.
Cô chớp mắt, đang rung động vì chẳng hiểu sao Trương Đạo biết cô đang đói. Trương Đạo quay lưng, vừa nói vừa bước thẳng đến chiếc xích đu dựng gần bờ hồ.
Ra đây ngồi ăn đi, đừng ăn trong phòng, lát nữa sẽ ám mùi rất khó ngủ.
Cô chậm chạp bước theo sau lưng anh, hai người cùng ngồi trên một chiếc xích đu, gặm ổ bánh mì thịt nướng thơm lừng. Bánh mì được đặc biệt dặn dò không có hành nên Mỹ Vân ăn thật ngon. Tại sao anh biết em đói? Mỹ Vân ngậm một miếng bánh mì lớn nhưng vẫn ráng hỏi. Trương Đạo thì ăn từ tốn hơn, anh quay sang nhìn cô, thấy trên mép của cô còn dính cả dụng bánh mì, trông thật ngốc. Anh không tự chủ được cảm xúc mà bật cười, vô tư đưa tay lên lau đi. Sự dịu dàng gần gũi này khiến cho Mỹ Vân giật mình. Đôi mắt của cô mỗi khi ngạc nhiên thì thật giống con mèo con. Nhận ra mình thất thố, anh vội vàng rụt tay dậy, quay mặt đi và gặm bánh mì tiếp. Anh thấy lúc nãy đồ ăn toàn hành, em lại chẳng ăn được gì, cho nên mới nhờ người đi mua đồ ăn cho em đó. Mỹ Vân cũng ngại ngùng không kém, ngập ngừng quay đi, tiếp tục ăn bánh. Cả hai lại rơi vào im lặng, cho đến khi Mỹ Vân ăn gần hết phần của mình thì Trương Đạo đột nhiên lên tiếng. Bây giờ em đã thành em gái, thành gia đình của anh có thể quan tâm em hơn được chưa? Mỹ Vân bị nghẹn ngang, cô nhìn anh, cảm thấy thật khó hiểu. Anh nhìn sang cô, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương. Em sẽ không xua đuổi anh và nghĩ anh đang làm từ thiện nữa chứ? Cô ngẩn ra, nghĩ mãi mới hiểu ý tứ của anh. Cô nhớ lại lần cuối cùng của 2 năm trước, cả hai nói chuyện với nhau là khi anh phát hiện ra cô là bé bông. Cô còn mắng anh một trận, cấm anh không được làm phiền đến cuộc sống của cô. Hóa ra là vì điều này mà bao lâu nay anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô, cũng giữ lời hứa sẽ không phiền đến cô. Bỗng dưng cô tự thấy mình thật ngốc, tự làm khó bản thân, rồi bây giờ lại thấy giận dỗi, buồn phiền khi anh hờ hững vô tâm. Cô mím môi cười, lắc đầu thay cho lời đáp. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cô luôn vui cười, lại thấy cô tìm lại được nhiệt huyết trong công việc, khiến anh rất an tâm. Anh vô thức đưa tay lên, chạm vào sợi tóc mai bậy bậy trên vòng tay của cô. Từ nay, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi bất cứ chuyện gì nữa. Nhất định sẽ sắp xếp cho cuộc sống của em thật hạnh phúc. Em chỉ cần sống thật thoải mái và cưới một người mà em yêu là được. Khi nói đến người mà Mỹ Vân yêu, trong đầu của Trương Đạo lập tức nghĩ đến Minh Lân. Anh ấy là người đàn ông 10 điểm, ngoại trừ việc đã từng kết hôn. Cô vợ cũ của Minh Lân cũng khá phiền phức, nhưng chỉ cần Mỹ Vân hạnh phúc, cô ta dám làm phiền đến Mỹ Vân thì anh sẽ cho cô ta biết tay. Anh thương cô, lo lắng cho cô nhiều như thế, mà lại không nhìn ra trong mắt của cô chỉ yêu một mình anh thôi. Từ khi nào anh lại làm lơ đi điều đó? Mỹ Vân đang đau đầu nhức óc, suy nghĩ xem bản vẽ áo cưới cho Nhã Phương, thì thấy Nhã Phương đi đến công ty với giỏ cơm trên tay. Cô ta lườm Mỹ Vân một cái, rồi một mạch đến phòng giám đốc. Họ vào phòng, cố tình kéo cả rèm cửa, để bên ngoài không thể nhìn vào. Mỹ Vân là gần phòng nhất và có thể nhìn thấy rõ nhất. Nhã Phương tự tay nấu cơm mang đến cho Trương Đạo. Cả hai ngồi ăn với nhau trông rất hạnh phúc. Trương Đạo biết rõ Nhã Phương đang cố ý làm trò khiến cho Mỹ Vân chạnh lòng. Tuy nhiên, anh cũng không ngăn cản chuyện đó, điềm nhiên ngồi ăn trưa cùng với vợ sắp cưới. Nhưng có lẽ đã khiến cho hai người họ thất vọng. Mỹ Vân chẳng dao động một chút, dù chỉ là một cái cau mày. Cô vẫn tập trung hoàn toàn vào bản vẽ của mình. Đã thế Minh Lân lại còn vô tình góp vui bằng cách mua cà phê đến cho cô, hỏi han và chọc cười, khiến cho một số người mặt thì cười nhưng mà tim thì lại muốn dở ra thành trăm mảnh. Tối hôm đó, sau khi có việc ra ngoài với khách hàng thì Trương Đào về thẳng nhà. Nhưng số trời đã định, anh lại để quên tài liệu quan trọng dành cho cuộc họp gấp vào sáng mai, nên anh phải trở lại công ty dù đã muộn. Anh bảo vệ có chút mệt mỏi, giật bắn cả mình khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh. Trương Đào nói: Tôi để quên một vài thứ quan trọng trong văn phòng, phiền anh theo tôi lên phòng một chút. Dạ, không có gì phiền đâu giám đốc. Thực ra công ty vẫn còn người ở lại nên tôi chưa khóa hết cửa. Trương Đào ngạc nhiên hỏi ngay: Vẫn còn người ở lại sao? Ai mà có thể chăm chỉ đến như thế? Là nhà thiết kế mới đến đó giám đốc. Cô ấy vẫn ở lại làm việc, còn nói có thể sẽ làm đến sáng. Có lẽ Trương Đạo cũng lờ mờ đoán ra nhà thiết kế đó là ai. Nhưng cho đến khi chính mắt anh nhìn thấy Mỹ Vân đang chăm chú, tỉ mỉ, cắt may trong phòng làm việc, thì lòng anh lại không ngăn nổi rung động. Trương Đạo vào phòng của mình, định lấy đồ rồi ra về ngay. Nhưng lòng lại không vô tình nổi trước nét mặt đăm chiêu của Mỹ Vân. Anh đứng lại bên ngoài cánh cửa, nhớ lại những ngày đầu tiên gặp gỡ cô ấy. Anh vẫn nhớ vẻ quê mùa ngốc nghếch của cô vào ngày đầu đến công ty. Nhớ đến đôi mắt long lanh biết cười, nhớ lại những lúc anh đã làm khó cô. Những lúc dù khóc cười của hai đứa đã trải qua. Cơn chóng mặt đột nhiên khiến cho Mỹ Vân đứng không vững, phải tựa vào cạnh bàn. Trương Đạo không cầm nổi lòng mình, vội vàng chạy đến đỡ cô. Trương Đạo vừa nhìn thấy ánh mắt ẩn sầu của Mỹ Vân thì vội vàng đứng lùi lại một bước. Anh ấp úng nói: "Chỉ là một bộ lễ phục, em có cần phải hao tâm tổn sức như thế không? Anh cũng đâu có vội." Mỹ Vân cười buồn và nói cô cũng không muốn nhìn lâu vào ánh mắt của người cũ nên lại tiếp tục mân mê chiếc áo cưới màu đỏ. "Anh còn không hiểu em sao? Trước nay dù là việc lớn hay nhỏ thì em đều dùng hết cả tấm lòng mình để hoàn thành tốt. Mặc dù có những chuyện bản thân cũng không ngờ được rằng chưa chắc cứ cố gắng hết mình thì mình cũng sẽ nhận được thành quả như ý." Nói xong, cô quay người lấy thước đo. "Nếu như anh đã ở đây rồi thì để cho em lấy số đo cho bộ lễ phục của anh. Bộ lễ phục của cô dâu sẽ xong sớm thôi. Còn bộ lễ phục của anh em sẽ cố gắng hoàn thành trước lễ đính hôn." Mỹ Vân cầm thước dây, tiến đến áp vào thân thể hoàn hảo của Trương Đạo. Rõ ràng là chẳng có gì đáng để buồn khóc, nhưng không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ có phần đã hao gầy hơn trước của Trương Đạo thì mắt của cô lại cay cay. Cô phải cắn chặt môi mới ngăn được cảm xúc rung động mỗi khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào thân thể của anh. Trương Đạo bất ngờ nắm chặt bàn tay của Mỹ Vân đang đặt trên trước ngực mình. Tia nhìn của cả hai quấn lấy nhau, trông thương nhớ và đau khổ. Trong một khoảnh khắc, một phần nghìn giây, Trương Đạo suýt đã không kìm lòng được mà đặt nụ hôn lên đôi mắt long lanh, biển sầu ấy. Trái tim của Trương Đạo mềm nhũn trước sự nhẹ nhàng của Mỹ Vân. Nhưng anh không muốn vượt quá giới hạn, không muốn bản thân lại khiến cho mọi chuyện đi vào dòng lẩn quẩn, không hồi kết. Anh kìm lòng mình lại và dặn dò qua loa: "Anh không cần em phải cố gắng hết sức để ảnh hưởng đến sức khỏe. Là em gái của anh rồi, em không cần phải khổ sở nữa. Anh nhất định sẽ che chở và bảo vệ cho em thật tốt." Dù biết rằng anh vốn còn thương mình, nhưng Mỹ Vân không muốn vạch trần nó. Cô không muốn một lần nữa mình là người ngỏ lời. Mối quan hệ từ đầu đến cuối của hai người là cô đã quá chủ động. Trương Đạo vốn là một người có trái tim ấm áp. Anh vốn không muốn làm cho ai bị tổn thương nên luôn hành động theo lý trí và chọn cách êm đẹp nhất, cho dù tất cả lựa chọn ấy trái với lòng của anh. Lần này thì Mỹ Vân quyết định đánh cược tất cả hạnh phúc của đời mình để Trương Đạo có thể sáng suốt lựa chọn theo trái tim. Cô không muốn Trương Đạo cả đời phải hối tiếc. Nếu như lần này Trương Đạo lại rời bỏ cô thì cô đã quyết tâm để tìm lại hạnh phúc mới dành cho cô. Bởi vì đó là lựa chọn từ đầu đến cuối của anh. Một chiều ở TTF, Trương Đạo vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Minh Luân đang đứng trò chuyện vui vẻ cùng với Mỹ Vân trong phòng làm việc. Hai anh chị dù chưa xác định mối quan hệ, tuy nhiên nói chuyện với nhau lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười và khác hẳn với những người khác. Vì đã chấp nhận buông bỏ nên trong lòng của Trương Đạo cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tình cảm mà anh dành cho Mỹ Vân có lẽ còn là chút nuối tiếc thoáng qua. Trương Đạo gọi Minh Luân vào phòng làm việc. Minh Luân tưởng rằng anh đang chuẩn bị họp bàn giao công việc trước khi cùng với Nhã Phương đến Cali. Tuy nhiên, mở đầu câu chuyện, Trương Đạo lại hỏi: "Anh thật lòng yêu Mỹ Vân chứ?" Minh Luân hơi bất ngờ. Anh nhìn Trương Đạo, mắt mở lớn hết cỡ. Trương Đạo vô cùng nghiêm túc. Cậu ấy không cười, không tức giận. Trong mắt là cả một mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng. Minh Luân chợt nhận ra sự nghiêm túc đặc biệt của Trương Đạo, nên đáp lại không chút đùa cợt: "Tại sao cậu lại hỏi điều này? Trương Đạo lặng thinh một giây, rồi ngã lưng dựa vào ghế.
Chúng ta quá thân để có thể hiểu nhau kia mà.
Trương Đạo lập tức ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt của Minh Luân.
Anh Luân, mười mấy năm nay, dù hai anh em chưa từng khẳng định với nhau điều gì, nhưng anh biết em coi anh là anh trai của mình từ lâu. Điều này anh biết, đúng không?
Minh Luân vẫn chưa đoán ra Trương Đạo đang rào trước đón sau để chuẩn bị cho điều gì. Chỉ cảm thấy có lẽ liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân, không phải là chuyện công việc. Minh Luân cười gượng và đáp.
Anh biết, hôm nay cậu có chuyện gì muốn nói mà phải rào trước đón sau như thế, không giống với mọi ngày một chút nào hết.
Trương Đào hít vào một hơi thật nhẹ rồi mới bắt đầu nói tiếp.
Em muốn gửi gắm Mỹ Vân cho anh. Anh hãy kết hôn với cô ấy, có được không?
Minh Luân sửng sốt vô cùng. Anh không nghĩ rằng người muốn tác hợp anh kết hôn với Mỹ Vân lại là Trương Đạo. Ai cũng có thể, nhưng không thể nào là Trương Đạo. Minh Luân tỏ ra bối rối, mắt chớp liên tục, ấp úng đáp.
Tại sao cậu lại đề nghị chuyện này? Cậu biết rằng Mỹ Vân không muốn kết hôn với tôi. Người cô ấy yêu là...
Trương Đạo lập tức ngắt ngang.
Em biết, nhưng người tốt nhất để cô ấy kết hôn bây giờ là anh. Em không thể bỏ mặc Nhã Phương, cũng không thể tiến xa hơn với Mỹ Vân. Ngoài vì thương cô ấy, ngoài vì không muốn cô ấy bị Nhã Phương làm tổn thương, thì còn gì cô ấy là bé bông.
Người mà em đã từng xem là em gái.
Trương Đạo dừng lại mấy giây rồi nói tiếp. Có rất nhiều điều khiến cho em và Mỹ Vân chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ là người thân. Vì không an tâm gửi gắm cô ấy cho ai khác trước khi em kết hôn, nên em chỉ có thể gửi gắm cô ấy cho anh. Anh yêu cô ấy nhiều thế nào, có lẽ cô ấy cũng đã tự nhìn ra. Anh cũng hiểu mà, trong cuộc sống này mấy ai yêu và cưới cùng một người đâu.
Minh Luân dường như cũng hiểu ra những cảm xúc của Trương Đạo đã giấu đi bấy lâu. Anh không tỏ ra bất ngờ, chỉ cúi đầu nhìn vào bàn tay của mình, trong lòng muôn nỗi băn khoăn. Thực ra khi nhìn thấy Mỹ Vân hy sinh tính mạng của mình để cứu lấy Trương Đạo, thì cũng là lúc anh ấy bị tai nạn. Trong lòng anh đã nhận ra Mỹ Vân quan trọng đối với anh đến nhường nào. Tuy nhiên cô ấy không yêu anh, chỉ là coi anh là anh trai. Anh không dám tỏ tình, không dám tiến xa hơn, cũng vì sợ Mỹ Vân sẽ rời xa anh. Khi Mỹ Vân quyết định trở lại, theo đuổi và bên cạnh Trương Đạo, anh vô cùng đau khổ, nhưng lại không thể ngăn cản. Nếu như Mỹ Vân mù quáng yêu Trương Đạo, thì anh lại mù quáng chiều chuộng mọi cảm xúc của cô ấy. Miễn là điều Mỹ Vân thích, anh sẽ không ngại ủng hộ cho cô ấy hết mình.
Minh Luân suy nghĩ hồi lâu, rồi lại nhìn sang Trương Đạo. Miễn là Mỹ Vân hạnh phúc, tôi sẽ làm tất cả vì cô ấy.
Trương Đạo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và bình an. Đôi mắt của anh rơm rớm nhìn Minh Luân.
Một buổi tối tại biệt thự Huy Hoàng, hôm nay gia đình ông bà tất đạt có vẻ đông vui và náo nhiệt hơn hẳn. Bà Bảo Thùy còn trực tiếp vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Lăng xăng bên cạnh bà còn có cô con gái nuôi đáng yêu là Mỹ Vân. Bữa cơm tối không có ai xa lạ là ông bà Tất Đạt, Trương Đạo và Mỹ Vân. Bà Bảo Thùy nhìn hai con, ánh mắt thâm tình và ấm áp.
Lâu lắm rồi chúng ta mới có bữa cơm gia đình ấm cúng thế này. Ba mẹ cũng già rồi. Hai đứa nếu có thể hãy sắp xếp về ăn cơm với ba mẹ thường xuyên có được không?
Mỹ Vân và Trương Đạo đều ngượng ngùng, im lặng cúi đầu ăn cơm. Bà Bảo Thùy biết không thể khuyên bảo thêm thằng con sắp sửa kết hôn, nên nhìn sang cô con gái nuôi.
Mỹ Vân, dù sao con cũng ở có một mình, hay là con chuyển về đây ở với ba mẹ luôn có được không?
Mỹ Vân bị bốc thăm, nên không thể trốn được. Dẫu cho gia đình bà Bảo Thùy vô cùng quý mến cô, tuy nhiên, việc ở chung với nhau khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Nhiều lúc ở xa nhau một chút mà lại thương nhau nhiều hơn. Còn ngày ngày chạm mặt, thế nào cũng sẽ có những điều không vừa mắt.
Mỹ Vân gượng cười, chưa biết phải từ chối thế nào thì Trương Đạo đã giải dây.
Tụi con, rồi ai cũng sẽ phải có gia đình riêng. Việc ở riêng là điều tất yếu, mẹ không nên ép Mỹ Vân.
Nói xong, anh gấp cho cô một miếng đùi gà sốt tiêu thơm phức. Ăn đi, đừng có nghe mẹ nói linh tinh. Ông Tất Đạt thì không nói gì. Ông vốn là một người điềm đạm, kiệm lời, nên thường trong nhà bà Bảo Thùy là người quán xuyến tất cả. Bà Bảo Thùy bĩu môi, nguýt mắt một cái khi thấy con trai công khai bên vực em gái. Dĩ nhiên chỉ là đùa giỡn. Con thì sướng rồi, sắp kết hôn. Con có người chăm sóc mỗi ngày, đâu phải lo lắng gì. Còn Mỹ Vân của mẹ ở có một mình. Con bé không chịu yêu đương. Lỡ giữa đêm có chuyện gì thì ai chăm sóc cho nó? Trương Đạo lại điềm đạm đáp. Trước khi con kết hôn, sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả. Mẹ đừng lo lắng. Con gái yêu của mẹ không phải là không có người yêu thương, chỉ là không chịu nhìn ra mà thôi. Mỹ Vân trầm ngâm, gập đầu đũa, trong lòng sóng sánh những nỗi buồn mà bản thân đã cố gắng giấu đi. Mục đích ban đầu khi cô nhận bà Bảo Thùy làm mẹ nuôi, đơn giản là vì muốn chọc tức Trương Đạo. Tuy nhiên, anh lại đón nhận cô rất dễ dàng, thậm chí còn rất vui khi cô trở thành em gái. Không ngăn được đám cưới của Trương Đạo, lại còn trở thành em gái thứ thiệt. Cô bây giờ khóc không được, mà cười cũng không xong. Bà Bảo Thùy thấy Mỹ Vân không được vui vẻ, cũng thôi nói chuyện liên quan đến tình cảm gia đình, nhanh chóng bẻ lái sang trêu chọc ông chồng. Đó, anh có thấy không? Mấy đứa con của chúng ta đều bắt nạt em. Thế mà anh còn ngồi đó cười sao? Ông Tất Đạt lắc đầu chịu thua. Ông dịu dàng gấp cho bà một miếng đồ ăn, rồi ôm tồn bảo. Thôi được rồi, bà có tôi bên cạnh chẳng phải là quá đủ rồi sao? Cứ để cho các con được sống theo ý của nó. Chỉ cần cả nhà luôn hạnh phúc bên nhau là được rồi. Nhờ sự ngọt ngào của vợ chồng già mà bỗng chốc bữa ăn lại trở về trạng thái đầm ấm, vui vẻ như cũ. Sau bữa tối, Mỹ Vân đang phụ cô giúp việc rửa bát, thì bà Bảo Thùy gọi cô ra ngoài hoa viên, nói chuyện. Mỹ Vân dù sao bây giờ cũng đã là con gái của bà, nói sao thì cũng là tiểu thư nhà giàu. Vậy nhưng không quen có người khác hầu hạ. Mấy hôm đến nhà dùng cơm với bà Bảo Thùy, vẫn tự mình vào bếp, phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp. Bà Bảo Thùy nắm tay Mỹ Vân, dặn dò. Đã bảo con không cần khách sáo, những việc bếp núc con không cần động tay rồi kia mà. Nhìn lại tưởng gia đình mẹ bắt nạt con đó. Mỹ Vân ngượng ngùng đáp. Tại vì con thấy cô Hoa cặm cụi có một mình, thấy thương quá. Mẹ không phải để ý đâu. Hai mẹ con ngồi với nhau dưới dàn hoa hồng leo. Mỹ Vân hỏi. Mẹ muốn nói chuyện gì với con? Bà Bảo Thùy thở dài một hơi, rồi đáp. Là chuyện tình cảm của con và Trương Đạo. Bây giờ Trương Đạo đã tỏ rõ quan điểm. Có trời cũng không thay đổi được nó. Con định sẽ thế nào? Mỹ Vân nhãn miệng cười, ánh mắt buồn bã, nhìn vào khoảng không. Cô đáp. Nếu như duyên phận của con và anh Đạo chỉ đến đây, con nguyện lòng nghe theo sự an bài của anh ấy. Nếu không thể làm vợ của anh ấy, thì làm người thân của anh ấy, giúp anh ấy lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ một phần nào đó. Cũng là vì bổn phận và là vinh hạnh của con. Bà Bảo Thùy siết chặt tay của Mỹ Vân, giọng bà run run. Thật tội cho con yêu Trương Đạo nhiều đến thế. Mỹ Vân lắc đầu phủ nhận. Không, con không nghĩ là con yêu anh ấy, là con thương anh ấy. Từ ngày nhìn thấy anh ấy đứng giữa cửa tử, thì con đã có quyết định của mình. Chỉ cần con còn nhìn thấy anh Đạo bình an, như vậy là đủ rồi. Nghe được những lời từ trong tâm tư của cô, bà Bảo Thùy vô cùng xúc động. Bà ôm chặt lấy cô, dỗ dậy, an ủi. Thôi, không sao, không có thằng Đạo thì con có mẹ. Mẹ nhất định không để cho con gái của mẹ phải chịu thiệt. Hai mẹ con đang tâm tình thủ thỉ thì bất ngờ Trương Đạo đi ra. Anh nhìn thấy họ tình cảm như ruột thịt, cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Cũng may đoạn hội thoại lúc trước không bị anh nghe thấy. Trương Đạo nhỏ nhẹ nói. Không còn sớm nữa, để con đưa Mỹ Vân về. Bà Bảo Thùy buông tay của Mỹ Vân để cô đứng lên. Ừ, con đi đi. Về sớm nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Có thời gian thì cứ ghé qua chơi với ba mẹ biết chưa? Mỹ Vân dạ gật đầu rồi cùng với Trương Đạo ra xe. Hai người ở riêng lại chẳng có gì để nói với nhau. Cả đoạn đường vô cùng yên tĩnh. Bất ngờ Mỹ Vân thấy anh lái xe thẳng đến trung tâm thương mại. Lúc này cô mới giật mình quay sang và hỏi.
Sao lại chở em đến đây?
Trương Đạo không biểu hiện gì buồn vui, đáp rất bình thường.
Để mua sắm thêm cho em một vài thứ. Từ nay, em là em gái của anh rồi thì không cần phải sống tiết kiệm hay khổ sở nữa.
Mỹ Vân cười cượng, đáp khẽ.
Nhưng mà em không cần mua sắm gì bây giờ cả.
Trương Đạo giận rất cố chấp. Anh lái thẳng xe vào hầm, không nghe Mỹ Vân trình bày thêm.
Anh đã nói giúp em, để em không phải ở nhà với mẹ rồi. Nếu bây giờ em ở ngoài thì phải nghe lời của anh, không được cãi.
Trước sự nghiêm túc của Trương Đạo, Mỹ Vân cũng đành im lặng chịu thua, lẻo đẻo theo sau anh, đi khắp siêu thị. Món nào anh cũng cho vào giỏ, khiến cho cô xót hết cả ruột.
Anh ơi, mua ít thôi, em không ăn hết được đâu.
Cô nhỏ giọng, can ngăn. Trương Đạo dẫn thẳng tay cho vào giỏ hàng, rất nhiều đồ ăn thức uống, bồi bổ sức khỏe, kể cả thực phẩm ăn nhanh, chế biến sẵn, nhập khẩu cũng không tha.
Anh mua rồi thì phải ăn, không được bỏ phí. Hơn nữa, không chỉ có mình em ăn.
Mỹ Vân tròn mắt hỏi.
Ngoài em ra thì còn ai nữa đâu?
Trương Đạo định nói tên của Minh Luân, nhưng nhớ ra ở giai đoạn hiện tại thì chưa được nên đành ngậm miệng. Sau khi cùng nhau mua hàng tá đồ, Trương Đạo xách về đến tận nhà cho Mỹ Vân, mặc cho cô có cản anh, không muốn anh phải vất vả. Lần đầu tiên sau 2 năm, Trương Đạo mới đặt chân vào nhà riêng của Mỹ Vân. Một căn nhà đơn sơ, đầm ấm. Anh có thể tưởng tượng ra ngày hôm đó, Minh Luân và Mỹ Vân đã ngồi cạnh nhau ở đâu, cùng nhau trải qua những giây phút ấm áp ra sao khi cùng nhau ở trong ngôi nhà nhỏ này. Trong khi anh đang đứng ngỡ ngơ ngắm nhìn căn nhà thì Mỹ Vân đã nhanh tay rót cho anh một cốc nước. Cô sợ anh chê căn nhà nhỏ bé, chật hẹp nên nói.
Em sống ở đây tuy không tiện nghi nhưng rất thoải mái, anh không cần phải lo lắng đâu.
Trương Đạo gật gù, anh trầm mặc uống ngụm nước rồi lại đảo mắt nhìn cặn kẽ toàn bộ ngôi nhà. Bất ngờ anh đưa ly nước cho Mỹ Vân cầm, cô ngạc nhiên.
Mồ hôi của anh nhễ nhại kìa, sao anh uống ít thế?
Trong khi cô đang bận phải cầm ly nước, anh đã lợi dụng tình thế mà ôm chầm lấy cô. Mỹ Vân rất sốc, hai tay siết chặt thành ly. Ngăn cản giữa họ chỉ là một cái ly nước. Mỹ Vân cao chỉ ngang ngực anh, đầu của cô chúi thẳng vào lồng ngực phập phồng, mang mùi gỗ tuyết tùng và giỏ cam nhẹ nhẹ. Anh dịu dàng đưa tay lên, áp chặt đầu cô, không cho cô cựa quậy. Mỹ Vân sau mấy giây bị bất ngờ, cô không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn đứng im để cho anh ôm. Trái tim của cô tan thành những bong bóng xà phòng. Cô có thể nghe nó đập từng nhịp vui vẻ như tiếng bóng nước dở tan.
Xin lỗi em, hãy cho anh ôm em lần cuối, với danh nghĩa là người tình. Từ ngày mai trở đi, hai chúng ta sẽ phải sống cuộc đời mới. Anh sẽ là chồng của người khác, và em cũng sẽ là vợ của người khác. Anh muốn em biết, cho dù anh có lựa chọn thế nào, thì cũng chỉ mong muốn để cho tất cả chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn.
Mỹ Vân xúc động, không nói nên lời. Cô mím chặt môi để ngăn những tiếng nức nở. Nước mắt đã lăn ướt gò má của cô từ bao giờ. Có những thứ cố chấp đến điên cuồng, có những kết thúc mà đến 2 năm rồi cô vẫn chưa thể nào chấp nhận. Nhưng hôm nay, tại nơi này, khi anh ôm lấy cô trong tay, anh nói rằng anh ôm cô lần cuối với danh nghĩa là người tình. Cô biết rằng anh không nói đùa, cô cũng không thể ngang ngược thay đổi quyết định của anh. Trương Đạo nới lỏng vòng tay, trả Mỹ Vân về với trạng thái tự nhiên. Anh thấy cô khóc, lòng buốt đau theo từng giọt nước mắt của cô vừa nhỏ xuống. Trương Đạo dịu dàng đặt môi hôn lên trán của Mỹ Vân, đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm yêu đương không có kết cục của cả hai. Mỹ Vân nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm, sự mềm mại từ môi hôn của anh. Thế giới của cô như một quả cầu pha lê, trong đó chỉ có một người là Trương Đạo. Và bây giờ đã đến lúc quả cầu pha lê kia dở tan. Nhân vật chính của cuộc đời cô sẽ trở thành chồng của người khác. Buông bỏ sự cố chấp trong tim cũng là giải thoát cho Trương Đạo.
Mấy ngày sau, Trương Đạo trở về công ty
sau khi khảo sát nhà máy với Minh Luân. Khi đi ngang qua phòng thiết kế của Mỹ Vân, chàng thấy Nhã Phương đang hạch sách làm khó Mỹ Vân. Cô ta quẳng bộ lễ phục xuống đất.
Tôi đã nói với cô, tôi không thích gắn quá nhiều hạt đá. Cũng không thích mấy chỗ dập ly quê mùa này. Cô không thèm để ý đến ý kiến của tôi sao?
Mỹ Vân không cãi cự. Nàng lẳng lặng nhặt chiếc áo cưới lên và bắt tay sửa theo ý kiến của Nhã Phương. Thấy thái độ nhún nhịn thái quá của Mỹ Vân khiến cho Thanh Thảo không chịu nổi. Cô ra mặt lấy lại công bằng cho Mỹ Vân.
Nè cô Phương, cô đừng có ép người quá đáng. Rõ ràng lần trước chị Vân đã thiết kế đơn giản trang nhã cho cô. Chính cô đã bắt thêm chiếc eo, dập ly và hạt đá. Bây giờ cô còn lật lọng như vậy sao?
Nhã Phương vẫn dày mặt và cãi lại.
Tôi nói thêm, không có nghĩa là các người đắp tất cả các loại hạt lên váy cưới của tôi và biến nó thành cây thông Noel như vậy. Mang tiếng là một nhà thiết kế giỏi mà đến thẩm mỹ nhỏ xíu cũng không có sao?
Thanh Thảo tức muốn dở gan. Cô nàng định lao vào sống mái với Nhã Phương một phen thì Trương Đạo từ bên ngoài xông đến, mặt đằng đằng sát khí, không nói không rằng đã kéo Nhã Phương đi khỏi. Cũng vừa đến giờ tan ca, Trương Đạo đưa Nhã Phương rời khỏi công ty, rồi cùng nhau đến một nhà hàng khá riêng tư để ăn tối. Nhã Phương thì rất vui vẻ, vì đã rất lâu cô mới được ăn một bữa riêng tư với Trương Đạo. Chỉ có Trương Đạo là mặt vẫn lạnh như tiền. Anh chưa một lần nhìn thẳng vào mặt của cô, cho dù họ có sắp lấy nhau. Đột nhiên Trương Đạo lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng.
Em biết anh lấy em, không phải vì tình yêu, nhưng em vẫn chấp nhận sao?
Nhã Phương thoáng bối rối, anh đã chạm đúng vào nỗi đau trong lòng của cô. Cô ấp úng nói.
Em có thể chấp nhận, bởi vì em tin tình cảm của chúng ta rồi sẽ trở lại được như trước. Lúc trước anh và em đã yêu nhau biết bao. Chỉ cần em kiên trì và anh có lòng tin thì chúng ta sẽ hạnh phúc thôi.
Nhưng nếu như anh nói anh không thể như trước thì sao? Nếu như anh nói anh không thể quên Mỹ Vân thì thế nào?
Bàn tay thon thả, trắng trẻo của cô nàng siết chặt lấy chiếc nĩa, giấu giếm sự phẫn nộ và ấm ức tột cùng. Nhìn người đàn ông lạnh lùng mang nhiều tâm tư sâu kín trước mắt, cô cảm thấy bản thân thật sự bất hạnh và cô độc. Từ bao giờ cô đã không còn hiểu được anh nữa, cũng chẳng còn nhìn được tình yêu trong đôi mắt của anh. Người đàn ông gần ngưỡng cửa 40 thật sự khó mà hiểu được nội tâm của anh ta đang nghĩ gì. Khóe môi khẽ động, ánh mắt của cô lấp lánh những giọt lệ trực trào ra. Hít một hơi sâu rồi thở nhẹ nhẹ, cô ép cho bản thân mình nở một nụ cười miễn cưỡng.
Anh là tất cả của em, là hy vọng của em. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc hoặc cùng nhau bất hạnh. Em sẽ biến bản thân thành một lời nguyền, sẽ không để cho bất cứ ai động được vào anh.
Cô thả nĩa, rơi xuống đĩa sành, vang lên một tiếng đinh tai, dội vào tâm khảm đang lắng động của Trương Đạo. Anh cau mày, mặt hơi né đi âm thanh khó nghe đó, hoặc anh đang cố kìm lại sự nhức nhối trong trái tim đầy vết thương.
Nhã Phương nâng ly rượu vang lên trước mặt Trương Đạo. Chúc cho anh và em sẽ chịu đựng được nhau trọn đời trọn kiếp.
Trương Đạo cũng hờ hững đưa mắt nhìn Nhã Phương. Anh đã nhìn rõ sự thâm hiểm của người đàn bà trước mặt. Cô ta mang vẻ mặt ma mị của một loài hoa có độc. Và không may, anh là kẻ đã dính lấy cô ta cả đời. Anh nhếch môi, cười khó hiểu, rồi cùng nâng ly chạm cốc với cô ta.
Bây giờ Mỹ Vân chính là em gái của anh. Đừng động vào cô ấy nữa, nếu như em còn muốn gia đình mình hạnh phúc.
Anh lạnh nhạt, buông một lời cảnh cáo, sau đó uống một hơi, cạn ly. Cố chấp kết hôn với anh cũng đã là một sự trừng phạt đối với cô ta.
Một bữa tiệc thân mật tại biệt thự Huy Hoàng. Hôm nay người tham dự chỉ có những người thân trong gia đình. Ngoài ba người nhà của họ Trương, thì còn có cô con gái nuôi là Mỹ Vân và cô con dâu mới Nhã Phương. Khi tất cả mọi người đã chấp nhận với sự an bài của số phận, việc ngồi lại ăn với nhau trong hòa bình là điều tất yếu. Nhã Phương ngồi bên cạnh chồng chưa cưới, Mỹ Vân ngồi ở phía đối diện ngay bên cạnh bà Bảo Thùy. Sau hôm bữa dùng tối cùng với Trương Đạo thì Nhã Phương đã bỏ đi cái tính hách dịch khó ưa của cô. Việc Mỹ Vân trở thành em gái của Trường Đạo, nghiễm nhiên trở thành em chồng của mình, cùng xuất hiện trong những bữa ăn thân mật dành riêng cho gia đình đã không còn làm cho cô cảm thấy khó chịu. Mọi người đã ngồi đầy đủ trong bàn ăn. Tuy nhiên, ông bà Tất Đạt và cả Trương Đạo đều đang chắp tay trên bàn, như đang chờ đợi ai đó, khiến cho hai cô gái không khỏi cảm thấy căng thẳng. Có tiếng bước chân vọng vào từ phía phòng khách, khiến cho cả gia đình đưa mắt nhìn ra. Bước phía sau lưng quản gia là Minh Luân, ăn bận nhã nhặn với áo bồ lô màu đen và quần jean màu xám, trẻ trung thanh lịch. Bộ râu quai nón đặc trưng của anh đã được dọn dẹp cẩn thận, trả lại một gương mặt điển trai và trẻ trung, có lẽ không thua kém Trường Đạo. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên, nhưng có lẽ phản ứng của Mỹ Vân là điều họ mong chờ nhất. Cô vô cùng bất ngờ trước diện mạo mới của Minh Luân. Gương mặt cô rạng rỡ và vui vẻ khi nhìn thấy anh. Môi cô vô thức nở một nụ cười thật tươi. Minh Luân bước vào, lịch sự cúi chào ông bà Tất Đạt trước khi ngồi vào ghế đối diện với Mỹ Vân và bên cạnh Trương Đạo. Mỹ Vân không tự điều chỉnh được khóe môi, đàn dáng cong của mình. Anh vừa ngồi xuống thì cô liền hỏi ngay. Anh Luân, trông anh hôm nay khác quá. Không phải là vừa uống thuốc cải tử hoàn đồng đó chứ? Câu nói của cô làm cho ông bà Tất Đạt cười lớn. Trương Đạo ở phía đối diện cũng không nhìn được mà lắc đầu, môi cũng mờ nhạt mỉm cười. Bữa ăn bắt đầu với không khí hoàn toàn vui vẻ. Bất ngờ bà Bảo Thùy nhìn Minh Luân rồi nói. Luân à, cháu cũng biết cô xem cháu như con trai lớn của mình. Bởi vậy thời gian tới khi gia đình cô phải đi sang Cali, chuyện ở nhà có lẽ phải nhờ cậy cháu rất nhiều. Minh Luân cười đáp. Dạ, cháu cũng xem các bác và Trương Đạo như cha mẹ, như anh em ruột thịt. Nhất định sẽ chăm sóc mọi việc ở nhà thật cẩn thận. Bà Bảo Thùy ý nhị gắp cho Minh Luân một miếng thức ăn, rồi lại gắp cho Mỹ Vân một miếng giống hệt. Ngoài việc công ty, cô cũng nhờ con để ý đến Mỹ Vân nhà cô một chút nhé. Mỹ Vân vẫn chưa nhận ra sự ngấm ngầm, duông dáng của cả gia đình này, vẫn đáp một cách hồn nhiên. Con đã lớn rồi mà, mẹ không cần phải gửi gắm con như thế đâu. Anh Luân còn biết bao nhiêu việc. Bà Bảo Thùy cười lớn và đáp. Chính vì con đã lớn, cho nên mẹ mới phải gửi gắm. Minh Luân nhỉ, nhớ phải để ý đến Mỹ Vân hơn giùm cô nhé. Minh Luân tươi cười nhìn Mỹ Vân. Ánh nhìn của anh dành cho cô mới dịu dàng và ấm áp biết bao. Đứng trước cái nhìn thâm sâu khó đoán của anh, đôi má của Mỹ Vân bỗng dưng có phản ứng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, hai người quen biết nhau, cô mới có cảm giác ngượng ngùng đến như thế. Sau bữa ăn, Trương Đạo và Nhã Phương lại có cuộc họp riêng với cha mẹ, cho nên chỉ có Minh Luân và Mỹ Vân ngồi lại với nhau ngoài hoa viên. Tiết trời đêm xuân mát mẻ, dễ chịu, lại thoảng đưa mùi hoa hồng, khiến cho tách trà táo đỏ mà họ uống càng thêm ngọt ngào, thi vị. Nhìn thấy Mỹ Vân vui vẻ thản nhiên trong đêm cuối cùng trước khi Trương Đạo kết hôn, Minh Luân cảm thấy không đáng tin. Hơn ai hết, anh biết cô yêu Trương Đạo nhiều đến thế nào. Không thể tin nổi một ngày cô lại dễ dàng buông bỏ và cố chấp để trở thành em gái của người mình yêu. Minh Luân chần chừ một lúc rồi mới mở lời. Em không cần phải cố gồng mình như thế. Ngay cả bữa cơm tối hôm nay, em cũng không nhất thiết phải tham gia. Anh cảm thấy rất lo cho em. Em không cần phải giả vờ vui vẻ để làm vừa lòng tất cả bọn họ. Mỹ Vân im lặng một vài giây rồi nhàn nhạt nở nụ cười. Cô chậm rãi nâng tách trà lên, môi uống rồi lại đặt xuống. Trong ánh mắt mơ hồ để lộ một nỗi buồn thương mảnh như sợi tơ, cô đáp. Em ổn mà, anh không phải lo cho em. Em còn muốn hỏi anh sao hôm nay lại ở đây. Minh Luân trả lời không chút chần chừ. Nếu như anh nói là vì em thì em có tin không? Cô quay sang nhìn anh, trong mắt ngọc long lanh là một câu nghi vấn. Anh không cười, vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh không muốn để cho em cô độc ở đây một mình. Cô sững người vài giây trước khi quay mặt đi, rồi lại cười nhạt. Anh thay đổi nhiều thật đó, không chỉ ngoại hình mà còn có cả cách nói chuyện nữa.
Anh không nghĩ mình đã thay đổi?
Có đấy. Bình thường anh sẽ không nói với em mấy câu sến súa như thế. Nếu có nói thì sẽ thêm một vế phủ định ở phía sau.
Minh Luân mỉm cười và lắc đầu.
Không, em đã nhầm. Anh không thay đổi. Anh chỉ để lộ những điều mà anh đã không cho em thấy.
Lần này thì cô còn bất ngờ hơn. Cô nhìn anh. Anh không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt của cô. Dường như đang chờ đợi ở cô một điều gì đó. Trái tim của cô bị đôi mắt màu nâu thẫm của anh thao túng, làm cho chúng lần đầu tiên vì anh mà rối loạn. Cô mấp máy môi định đáp điều gì đó, nhưng đã bị Nhã Phương ngăn cản.
Cho em mượn cô Mỹ Vân một chút, có được không anh Lương?
Cả hai cùng quay sang nhìn Nhã Phương. Cô ấy xuất hiện một mình ở hoa viên. Hôm nay cô ấy đặc biệt trang nhã với chiếc áo dài cách điệu làm bằng vải lụa Hà Đông. Một nét mộc mạc, tinh tế, dịu dàng vô cùng, khiến cho những bản chất khó ưa của cô ta bỗng chốc được gột rửa sạch sẽ. Minh Luân đứng thẳng lên, nhã nhặn đáp lời.
Anh không sở hữu cô ấy, em cứ nên hỏi ý kiến của Mỹ Vân thì hơn.
Minh Luân nhìn sang Mỹ Vân, nhường sự lựa chọn cho cô. Nhã Phương không cảm thấy phiền lòng, rất lịch sự quay sang hỏi Mỹ Vân.
Chị nói chuyện với em một lát có được không?
Mỹ Vân khá thoải mái, cô đưa tay mời Nhã Phương ngồi xuống ghế bên cạnh.
Chị cứ tự nhiên.
Minh Luân nhìn thấy Nhã Phương không có dấu hiệu sẽ gây hấn với Mỹ Vân, nên tự giác rời đi trong im lặng. Người cần đi đã đi, thế nhưng đôi bên vẫn chưa thể mở lời với nhau một cách dễ dàng. Mỹ Vân nhìn thấy Nhã Phương không thể mở lời trước, nên đành phải chủ động. Cô chậm rãi nói.
Nếu như chị còn lo lắng việc tôi sẽ cướp mất Trư Đạo khỏi tay của chị, thì tôi có thể khẳng định luôn, để chị an tâm, rằng tôi sẽ không bước thêm bất cứ một bước nào xa hơn về phía của anh ấy. Mặc dù trái tim của tôi lúc này không mấy dễ chịu, nhưng tôi biết chị cũng chẳng dễ dàng gì. Đó cũng coi như là sự trả giá dành cho chị. Với danh nghĩa là em gái, tôi sẽ luôn ở đây và dõi theo từng biểu hiện của chị. Nếu chỉ cần chị làm tổn thương anh Đạo, tôi nhất định sẽ không để cho chị yên.
Nhã Phương chưa từng lép vế trước ai đến như thế. Cô ta thậm chí không thể ngẩng đầu dù cô ta là người chiến thắng, là kẻ sẽ được ghi tên vào tờ giấy hôn thú với Trương Đạo. Mỹ Vân không cảm thấy thương xót cô ta một chút nào, mà chỉ cảm thấy hài lòng với bộ dạng của cô ta. Cô ta đứng dậy, định rời khỏi hoa viên, thì Nhã Phương lên tiếng.
Tôi chỉ muốn nói hai điều.
Mỹ Vân đứng lại, mắt hướng vào nhành hồng đỏ rực đang tỏa hương trên giàn leo, cố gắng để bản thân tĩnh lặng hết sức để sẵn sàng đón nhận những lời nói của Nhã Phương.
Cảm ơn vì đã buông tay Trương Đạo, và xin lỗi vì đã không để cho hai người nên đôi.
Mỹ Vân yên lặng rời đi, để lại một câu trả lời chính là sự bất hạnh tận cùng của một cô dâu sắp sửa về nhà chồng. Minh Luân lúc nãy rời khỏi hoa viên thì gặp Trương Đạo đang chờ mình ở trước sân chính. Anh tiến đến dỗ dài Trương Đạo. Người em trai đã từng có quãng thời gian thanh xuân đầy nhiệt huyết với tình yêu, không ngờ chỉ sau một vài năm đã trở thành một quý ông trầm tính đến khó ngờ.
Cậu ổn chứ?
Trương Đạo trầm ổn quay sang nhìn anh, mỉm cười nhẹ.
Không ổn thì cũng sẽ ổn thôi.
Minh Luân không muốn Trương Đạo thêm nghĩ ngợi, chỉ đứng bên cạnh cậu ấy, cho cậu ấy thêm điểm tựa tinh thần. Trương Đạo nói tiếp.
Anh đã thay đổi thật nhiều đó.
Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn, từ diện mạo đến tâm hồn. Cậu nghĩ cô ấy sẽ thích chứ?
Trương Đạo mỉm cười trêu chọc.
Cả em cũng thích anh kia mà.
Minh Luân bật cười, anh đấm vào vai của Trương Đạo.
Này nhá, đó là điều cấm kỵ.
Một đêm cuối cùng trước khi ai đó kết hôn, thật không ngờ lại nhẹ nhàng trôi qua như thế.
Minh Luân đưa Mỹ Vân về. Cô lặng yên ngồi bên ghế phụ, lờ đỉnh, mơ màng ngắm nhìn thành phố. Cô quá im lặng, anh cũng không muốn làm động đến thế giới riêng đang cất giữ những cảm xúc mà cô phải kìm nén, không bộc bạch cho bất cứ ai. Có thể miêu tả cô như đập thủy điện, và đừng ai dạy mà cố gắng đục khoét nó, nếu như không muốn nhận một trận đại hồng thủy.
em ở một mình ổn chứ? Minh Luân vừa mở cửa xe vừa nói. Mỹ Vân xốc lại chiếc áo khoác đang choàng hờ hững trên vai. Cô lắc đầu. Chẳng biết ý của cô là gì, là cô không ổn hay là cô muốn ở một mình. Cô như con búp bê đã hết dầu, động tác tra chìa khóa vào ổ cửa vô cùng cứng nhắc và hờ hững. Minh Luân không an lòng để cho cô một mình đêm nay. Anh ở lại với em có được không? Anh sẽ ngủ ở sofa. Cô bật cười, tự nhiên lại cười không dừng được, cười đến mức nước mắt tuôn ra. Minh Luân đứng ngơ ngác, anh không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Cả mặt nóng bừng lên và cảm thấy bản thân mình vừa nói một câu quá lố bịch. Cô đưa tay lau nước mắt, dần dần điều chỉnh lại tâm trạng. Sau khi đã bình tĩnh, cô quay sang nhìn anh, tiến bước đến gần anh. Trong đôi mắt to, đèn sáng người kia, không có một chút nào là e ngại hay sợ hãi trước anh. Cô luôn là một bông hồng ngạo nghễ. Cô bất ngờ đặt bàn tay lên má của Minh Luân. Đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại làm Minh Luân càng bối rối hơn. Môi cô dần hạ nụ cười xuống, để lại trên gương mặt một sắc thái nghiêm nghị, lạnh lùng. Em biết anh và mọi người có ý tốt. Anh là một người hoàn hảo. Nhưng em mong anh hãy dừng lại ở đây thôi. Em chưa sẵn sàng. Anh không nghĩ Mỹ Vân đã nhận ra sự tác hợp bí mật của gia đình Trương Đạo nhanh đến như thế. Tuy nhiên, anh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này từ lâu. Anh mạnh dạn nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên má của mình. Đôi mắt cương nghị và quyết tâm nhìn cô. Anh nói, anh sẽ đợi em. Hai ngày sau, gia đình của Trương Đạo và Nhã Phương cùng nhau đi Cali để tiến hành hôn lễ bên nhà gái. Thời gian họ đi khá dài, mọi việc ở TTF đều giao lại cho Minh Luân quản lý. Mỹ Vân cũng nhận lời ở lại giúp đỡ cho TTF trong thời gian Trương Đạo vắng mặt. Minh Luân thì không an tâm để cho Mỹ Vân một mình, cho nên dù công việc bận rộn đến đâu thì cũng sẽ đưa đón cô đi làm mỗi ngày. Không biết nhân viên của TTF không biết đến mối quan hệ rắc rối của giám đốc hay đã bị một thế lực nào đó bịt miệng mà không có một ai trong công ty dám mở miệng nhắc đến đám cưới của giám đốc và nữ người mẫu độc quyền Nhã Phương. Đặc biệt hơn nữa, tất cả nhân viên đều luôn giữ một thái độ khá nghiêm cẩn trước Mỹ Vân. Như thế chỉ cần cô cau mày thì họ sẽ bị mất việc ngay. Mỹ Vân không quan tâm đến ngoại cảnh, hoàn toàn tập trung cho hai bộ lễ phục cưới của Trương Đạo và Nhã Phương. Đám cưới của Trương Đạo tại Việt Nam được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao nằm ngay trung tâm thành phố. Sảnh tiệc lớn nhất nằm ở tầng trệt và cả ngoại viên cũng được trang trí và sắp xếp chật kín chỗ. Thảm đỏ được rải từ sát vỉa hè, chạy dài như vô tận, vào sân khấu tận cùng sảnh lớn. Cô dâu và chú rể bước ra từ chiếc Rolls Royce màu trắng xa xỉ. Chú rể đẹp rạng người như hoàng tử với bộ cánh màu trắng kết hợp với màu đỏ rượu vang. Màu trắng và màu đỏ thật hợp tông da trắng hồng và đôi mắt nâu trầm của anh. Xứng đôi bên anh là cô dâu hoàng mỹ trong bộ váy đỏ thẫm màu hoa bỉ ngạn. Những cánh hoa được may và đính tỉ mỉ ở tùng váy kết hợp với những viên đá quý màu đỏ lấp lánh, bắt mắt, khiến cho cô dâu như một nữ hoàng bước ra từ xứ sở thần tiên. Quan viên hai họ, khách mời và những người bạn đều không ngớt lời ca tụng cho sự kết hợp quá hoàn mỹ. Hai bên thông gia có lẽ cũng đã buông bỏ những hiềm khích, chấp nhận bắt tay để cho đôi bên có thể hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Đôi uyên ương đi giữa rừng pháo Tây, tiến thẳng vào khán đài với nhạc hiệu và 10 đôi thiên sứ bé nhỏ đi theo sau rải hoa hồng. Mỹ Vân đứng cạnh Minh Luân, rất gần với sân khấu. Minh Luân vừa vỗ tay nhiệt liệt cho cô dâu chú rể, cũng không quên để ý xem Mỹ Vân có tâm trạng thế nào. Cô ấy đã khóc, nụ cười trìu mến vẫn nở trên môi. Cô ấy chân thành chúc phúc cho Trương Đạo. Trương Đạo trên sân khấu, mắt không quên hướng về phía của cô. Hai người gần đó mà lại thật xa. Cô mỉm cười, gật đầu an ủi anh. Anh cũng gật đầu như hiểu ý của cô. Trong giây phút xúc động thiêng liêng ấy, trong lòng cô chợt dâng lên một lời thừa nhận. Và đó cũng là kết quả cô đã bằng lòng chấp nhận cho số phận của cô và anh ở kiếp này. Từ giây phút này tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã biết rằng cả đời mình sẽ không thể nào quên được anh. Cả đời này, vì anh, tôi có thể hy sinh tất cả. Mỹ Vân vui vẻ xuống khỏi xe của Minh Luân, thậm chí không chờ anh mở cửa. Hai má của cô đỏ ửng, có lẽ đã say. Cô vội vàng mở cửa đuổi theo. Chờ anh, em say rồi đó. Mỹ Vân biểu môi khoác tay. Em mà say sao, chừng này thì có nhầm nhò gì. Em... Cô đứng không vững, loạng choạng xích ngã. Cũng may mà Minh Luân đã đưa tay đỡ kịp. Cô quậy phá đưa tay ôm chặt má của anh, ra sức xoa nắng nó như hai cái bánh bao. Cô bật cười nói. Bánh bao của em sao lại thô ráp thế này? Anh tự tìm chìa khóa trong túi xách của cô. Một tay giữ cô, một tay tra chìa khóa. Không còn tay nào để phản kháng lại sự tra tấn từ đôi tay của cô. Anh thành công mở được cửa. Cô cũng buông má anh xuống, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Minh Luân không vào theo, chỉ đứng ở bậc cửa. Minh Luân đáp. Hôm qua uống say quá, sáng dậy trễ, anh chưa kịp cạo. Cô dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ ngây ngô và đáng yêu lúc này khiến cho Minh Luân rạo rực đến trụy tim. Hôm nay cô xinh xắn trong chiếc váy trắng, là chiếc váy được lấy cảm hứng từ hoa linh đan, nhẹ nhàng và thuần khiết. Anh muốn lập tức ôm lấy cô, nhưng lại sợ sự manh động của mình khiến cho cô xa lánh, nên không dám bước đến. Cô có vẻ nhận ra sự ngại ngùng, xen lẫn tham vọng trong đôi mắt của anh. Cô cười tinh quái, rồi nháy mắt một cái. Anh có muốn đi đâu đó với em vào ngày mai không? Một tuần trăng mật, dành cho hai kẻ độc thân chẳng hạn. Quý ông 40 tuổi đầu không ngờ, cũng có thể ngại ngùng xấu hổ như thế. Anh ửng hồng đôi má, môi kia mấp máy, nửa cười nửa méo. Em nói thật chứ? Cô nhún vai khoác tay một cái. Có lẽ em say rồi nói bậy thôi, mai gặp anh sau nhé. Nói xong thì cô quay lưng, không quên vẫy tay chào anh. Chàng trai 40 tuổi, đứng đó thẫn thờ một hồi lâu. Đưa cô đi đâu? Phải làm gì để cho cô vui? Anh bắt đầu rối trí với vô vàn dự định cho ngày mai. Minh Luân lên xe và rời khỏi nhà của Mỹ Vân trong tâm trạng lâng lâng như đang trên mây. Anh không ngờ được rằng ở cách đó không xa có một người đang bí mật nhìn theo anh, môi nở một nụ cười đầy tà đạo. Ngay khi Mỹ Vân vừa ngã người xuống sofa thì có tiếng chuông gió kêu leng keng báo hiệu có người vừa bước vào cửa. Cô mệt nhoài, nhắm mắt mặc kệ cho mọi điều. Cô lười mở mắt lúc này. Có lẽ là Minh Luân, anh vẫn không an tâm để cho cô ở lại một mình, hoặc là anh muốn bước vào thế giới của cô, gần hơn mối quan hệ hiện tại. Cô nhoẻn cười, cô biết chắc người đàn ông đó sẽ không có gan làm gì bậy bạ với cô, nếu không có sự cho phép. Tiếng bước chân từ dưới cầu thang chậm rãi đi lên, mang theo một mùi hương kỳ lạ. Tiếng bước chân đến gần với Mỹ Vân hơn, nhẹ nhàng và mang theo cả tiếng nước chảy róc rách. Cô cau mày, nghiêng đầu về phía cửa sofa. Em chỉ muốn được yên tĩnh một mình, anh về đi. Không có tiếng đáp, chỉ cảm thấy người đó đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, khiến cho Mỹ Vân vô cùng khó chịu. Cô cố gắng nâng người ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn qua, định mở miệng cằn nhằn thì lại nhìn thấy Linh Đan đang đứng trước mặt mình với gương mặt đầy sát khí. Cô ta mặc váy trắng, thân hình gầy gò cùng với gương mặt kém sắc, trông thật giống với một hồn ma cô độc. Mỹ Vân hoảng loạn, ngồi thụt lùi vào sát ghế. Cô ta cầm chiếc bật lửa giơ lên ngang mặt. Tay kia đổ thứ chất lỏng có mùi khó chịu từ chiếc can nhựa màu trắng. Nụ cười rợn người dang lên. Tao sẽ cho mày được một mình ở địa ngục. Linh Đan thả rơi chiếc bật lửa xuống dưới nền nhà đầy xăng. Căn nhà bùng cháy cùng với Linh Đan điên loạn, quằn quại vì bị lửa liếm vào áo váy mỏng. Mỹ Vân sợ hãi hét lên, vội vàng chạy thẳng ra cánh cửa, mở ban công kêu cứu. Lửa đã nhanh chóng lan xuống cả tầng trệt, dải dốc trong cửa hiệu đã trở thành mồi ngon cho con quỷ đỏ. Linh Đan như con quỷ lao đến nắm tóc của Mỹ Vân, kéo ngược vào trong. Tao và mày cùng xuống địa ngục, mày không được đến gần chồng tao. mày không được quyền hạnh phúc hơn tao. Mỹ Vân không bỏ cuộc, quay sang đạp vào bụng cô ta. Mặc cho lửa đã liếm đến chân váy của cô lấy hết sức, bình sinh để đẩy cửa thoát ra ban công. Cửa lập tức bật mở, xô ngã Mỹ Vân ra ngoài. Cả dãy phố đã nhốn nháo, hô hoáng, cứu người, dập lửa, còi xe náo động cả một vùng trời. Mỹ Vân hít quá nhiều khói lửa, họ sặc sụa, ngã quỵ trước ban công. Cô bám díu lấy hy vọng được giải thoát. Linh Đan không bỏ cuộc, đứng lên, giơ lấy chậu cây bên cạnh, ném vào đầu của Mỹ Vân. Mỹ Vân ngã ra, bất động, máu từ đầu chảy xuống không ngừng. Không dừng lại ở đó, cô ta xông đến, nắm lấy cổ áo của Mỹ Vân, kéo ngược vào trong. Lần này cánh tay cô ta như một gọng kìm siết chặt cổ của Mỹ Vân. Quyết chồm thân mình và cả tình địch vào biển lửa của cửa hiệu áo cưới Dress by the Lily. Mùa hè ở Phú Quốc có lẽ là mùa hè đẹp nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Biển xanh, nắng vàng, thời tiết mát mẻ khiến cho bất cứ ai đến đây cũng cảm thấy như đang sống nơi không thuộc về vũ trụ, không thuộc về thế giới ồn ả, xô bồ ngoài kia. Chiều tà đổ nghiêng bóng dừa trước một căn biệt thự nhỏ ven biển. Dưới bóng dừa, một cô gái da trắng như tuyết, thư thả, ngã lưng trên ghế bố, nhắm mắt, tận hưởng làn gió trong lành được gửi đến từ mẹ thiên nhiên. Đang thiêu thiêu ngủ, bất ngờ gò má của cô bị một nụ hôn phủ lên. Cô chau mày, khẽ nghiêng đầu, né tránh, không quên tóm lấy cổ áo của người đó, kẹp chặt trong khuỷu tay. Anh chàng không kịp kêu lên tiếng nào. Cô nhanh tay búng nhẹ vào mũi của anh ta. Em đã bảo anh cạo râu rồi kia mà. Mỹ Vân vừa nói, vừa xoa xoa vào má của mình. Cùng lúc đó, buông tha cho Minh Luân. Nét mặt của Mỹ Vân hiện tại hoàn toàn không phải là cô Mỹ Vân với nhan sắc tầm thường ngày xưa. Anh ngồi xổm bên ghế bố, hiền lành nhìn cô đầy yêu chiều. Cô bật cười, đưa tay vuốt ve hàm râu quay nón của anh. Chồng của em đẹp thật đó, để râu lại càng đẹp. Anh đỏ mặt, vội vàng đưa tay, che miệng, húng hắng ho. Phía xa thì có tiếng cười khúc khích, làm cho Mỹ Vân phải nhổm người ngồi dậy. Quay về phía sau nhìn, cách họ không xa, Trương Đạo và Nhã Phương đang đứng cạnh nhau. Họ nhìn về phía cô với những ánh nhìn mang nhiều tâm trạng khác nhau. Trương Đạo thâm trầm lặng lẽ, không buồn không vui. Nhã Phương lại đối nghịch, đưa tay che miệng cười, chiếc bụng hơi nhô cao dưới chiếc váy cam. Mỹ Vân nhảy lên, cô xô luôn cả chồng ngồi phịch xuống đất mà lao đến ôm lấy Nhã Phương. Chị Phương, chị ra hồi nào sao không thèm nói với em một câu? Nhã Phương hiền lành mỉm cười. Anh chị muốn tạo bất ngờ cho em, cho nên mới bảo chú Luân không cho em biết. Mỹ Vân nhìn Nhã Phương vô cùng chân tình, nhưng lại khá hờ hững với Trường Đạo. Cô vẫn luôn cảm thấy ông anh trai của mình cứ lạnh lùng với người chị dâu của mình kiểu gì, trong khi chị dâu của cô vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính. Từ ngày cô bị thương, phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật làm giảm mất một nửa sức khỏe, gương mặt cũng đã bị biến dạng dì bỏng nên đã phải phẫu thuật thay đổi hoàn toàn. Mỹ Vân không còn nhớ được gì ở quá khứ, cô chỉ biết rằng bản thân đã là con gái rượu của một gia đình giàu có và hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, có một người anh trai đẹp hơn tranh vẽ và một người chị dâu xinh hơn cả hoa hậu. Bên cạnh đó, cô còn có một anh người yêu cực phẩm, tuy trông hơi già một chút nhưng lại thương cô hết mực, thương và chiều cô còn hơn cả cha mẹ cô. Đó là chuyện của 2 năm trước, còn bây giờ thì cô đang ở Phú Quốc, tận hưởng tuần trăng mật của mình sau tiệc đám cưới, dùi đến quên lối về. Cô không muốn về lại thành phố lớn, còn đang muốn chồng ở lại sống luôn tại Phú Quốc. Chồng của cô, anh Minh Luân, cũng đang sắp xếp công việc để có thể giúp cô toại nguyện. Có lẽ lần này vợ chồng của anh chị hai ra đây cũng là vì quyết định này của cô. Mỹ Vân nguýt mắt nhìn Trương Đạo. Anh hai không bắt nạt chị đó chứ? Nhã Phương bật cười lắc đầu. Không, anh ấy có bao giờ bắt nạt chị đâu. Mỹ Vân biểu môi. Chị khi nào cũng bên anh ấy. Sau đó thì cô vui vẻ cùng với Nhã Phương vào trong, để cho Trường Đạo và Minh Luân đứng một mình. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, nhìn hai cô gái thân mật dìu nhau vào bên trong. Trường Đạo thở ra một hơi, đôi mắt không ngừng lo lắng cho Mỹ Vân. Minh Luân có lẽ hiểu được tâm trạng của Trường Đạo, liền nói:
"Tâm tình của Mỹ Vân rất tốt, cậu đừng lo lắng."
Trường Đạo đáp: "Để cho Mỹ Vân quên hết đi tất cả, có lẽ là một món quà lớn của Thượng Đế." Minh Luân gật đầu đáp lại, tâm trí của anh vẫn chưa từng quên được cảnh tượng thảm khốc vào ngày hôm đó, khi anh quay lại hiệu áo cưới vì sốt ruột, khi nhìn thấy cả tòa nhà bốc cháy và người ta đang ra sức kéo nước dập lửa. Hình ảnh Mỹ Vân lõa máu, ngất liệm với toàn thân bị bỏng nặng khiến cho anh vẫn bị giật mình ám ảnh mỗi đêm. Những khi nhớ về cảnh tượng đau thương ấy, anh chỉ có thể ôm thật chặt vợ mình trong tay. Mỹ Vân không biết được bí mật của cuộc đời mình trước kia, vẫn vô tư và hồn nhiên sống trong sự bảo bọc của anh. Mỹ Vân đã quên đi một thời yêu ai đó đến bất chấp, quên đi những khổ đau mà bản thân đã phải trải qua. Hiện tại cô chỉ yêu một người và thuộc về một người duy nhất. Mong cho trời xanh sẽ không để cô nhớ lại chuyện cũ. Mong cho quãng đời còn lại, cô sẽ luôn giữ được nụ cười trên môi.
Vâng thưa quý vị, vậy là bộ truyện Người Tình Lãng Quên của tác giả Hoài Thư đã khép lại. Thu Quỳnh không biết cảm xúc của quý vị như thế nào, nhưng mà đối với Thu Quỳnh thì bộ truyện này đã lấy đi của Thu Quỳnh rất nhiều nước mắt. Và có lẽ kết thúc truyện đã động lại trong chúng ta rất nhiều sự tiếc nuối. Chúng ta tiếc nuối cho tình cảm hơn 20 năm mà Mỹ Vân đã dành cho Trương Đạo, cũng như chúng ta tiếc nuối bởi vì sự tử tế, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông hoàn hảo như Trương Đạo. Nhưng mà cuối cùng thì hai người họ đã không thể nào đến được với nhau. Và đến bây giờ thì Tú Quỳnh đã nhận ra một điều rằng khi chúng ta yêu một người, không nhất thiết chúng ta được ở cạnh bên cạnh người đó thì mới là hạnh phúc. Mà đôi khi chúng ta được lặng lẽ ở phía sau nhìn người đó hạnh phúc thì đó cũng là một điều viên mãn. Và một lần nữa, Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh trong bộ truyện này. Nếu như quý vị thấy hay thì quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.